Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 26 tháng 12 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, Nhật ký chuyến mục vụ của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, tại tỉnh Điện Biên, từ ngày 24 đến 30 tháng 11 năm 2018. Kế đó là các tiết mục, Hành trình với lời Chúa, Gương chứng nhân, và sau cùng là Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ Tư, ngày thứ Hai trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, lễ Thánh Stefano từ đạo Tin Cời, lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 10, từ câu 17 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong niềm vui của mầu nhiệm Giáng sinh, của lời nhập thể. Lời là chính tình yêu, và tình yêu là trao ban và đón nhận. Trong bài suy niệm hôm nay, một chút suy nghĩ về tình yêu của lời nhập thể xin được chia sẻ cùng quý ông bà và anh chị em. Như chúng ta biết, tình yêu theo ngôn ngữ Hy Lạp có ba cấp bậc. Thấp nhất là Eros, nghĩa là tình yêu vị kỷ. Cao hơn là Philia, nghĩa là tình yêu bằng hữu. Và cuối cùng cao nhất là Agape, nghĩa là tình yêu hiến tế, tự hủy. Đây mới chính là tình yêu của lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Bài tin mừng nói đến những bách hại, những chống đối, những khổ đau mà thân phận người ngôn sứ của người rao giảng tin mừng phải gánh chịu. Và lời đi bước trước trong những bách hại này. Chúa Giêsu đã chịu khổ đau và hiến dâng chính mạng sống mình vì tội lỗi chúng ta. Đây mới chính là lời tình yêu mà Thánh Stefano đã dùng làm vũ lực uy hiếp kẻ giết mình. Và cũng chính tình yêu này mà Thánh Nhân mới kêu lên, lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Có thể nói, lời nhập thể tự hủy ra không, bởi lẽ lời vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Lời là tình yêu là tự hiến, là tự hủy, Đó là đặc tính thứ nhất của lời nhập thể, của lời tình yêu. Đặc tính thứ hai, tình yêu là vâng phục. Lời chỉ nhập thể trọn vẹn một khi vâng phục thánh ý Chúa Cha. Kinh Thánh viết rằng, người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Thật vậy, tình yêu là vâng phục, là đón nhận, là trao ban. Đặc tính thứ ba, lời tình yêu đã được tôn vinh. Một khi tình yêu đã thể hiện trọn vẹn, đó là không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu, thì lời tức khắc được tôn vinh. Đây chính là tình yêu, là Agape, là Thiên Chúa. Chúng ta không giao kết với tình yêu, nhưng chính tình yêu giao kết chúng ta. Chính tình yêu làm cho Stefano kiên cường đến thế. Tình yêu này không là lý thuyết, mà là hoạt động. Tình yêu đã trở thành hiện thực. Lời là tình yêu đã nhập thể. Stefano bị ném đá chết, đã nói lời thứ tha. Tình yêu đã được hiện tại hóa. Triết gia Kierkegaard mới nói, yêu trong Kitô giáo không phải là cảm xúc, nhưng yêu là hoạt động của tình yêu. Tình yêu luôn đòi hoạt động, tình yêu luôn được hát lên, và tình yêu luôn mong biến đổi mọi sự. Chính hành động ấy biến đổi nỗi khổ đau của nhân loại thành thiên đường, là vui sướng, là bình an, là hạnh phúc, là Agape. Đúng là chỉ có tình yêu mới hóa giải được trái ngang, mới khỏa lấp được khát vọng sâu thẳm của hữu hạn, mới biến khổ đau thành vui sướng, buồn tủi thành vui mừng, thù ghét thành yêu thương, vì mọi người biết yêu thương và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Nhờ lời Thánh Stefano truyền cầu, xin cho lời nhập thể, lời tình yêu biến đổi cõi lòng chúng con, hòa quyện chúng con vào chuỗi liên kết của Agape là lời nhập thể, chết và phục sinh, là tự hủy, vâng phục và tôn vinh, để mọi người ngày càng biết yêu thương và quan tâm đến nhau. Amen.
Yêu là khi Chúa xuống nơi trần gian, cùng chia sẻ kiếp sống như thế. Chúa xót thương tội nhân,
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Iraq. Đức Hồng Y Pietro Parolin cử hành lễ Giáng sinh tại Iraq. Trong dịp Giáng sinh này, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ viếng thăm một số nơi tại Iraq từ ngày 24 đến 28 tháng 12 năm 2018. Đức Hồng Y Pietro Parolin vừa viếng thăm thành phố Taranto nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thánh giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục viếng thăm sườn thép Itasider và thành phố Taranto vào Giáng sinh năm 1968. Khi vừa trở về Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, lại sang Iraq để mừng lễ với các tín hữu nước này. Tại thủ đô Baghdad, Đức Hồng Y Parolin sẽ gặp các đại diện chính quyền và đại diện các giáo hội đông phương. Đức Hồng Y sẽ cùng với Đức Hồng Y Louis Raphael Sacco, thượng phụ giáo chủ công giáo Kande, cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh vào lúc 20:30 tại nhà thờ Thánh Giuse của công giáo Kande tại khu Karada. Trước đó, Đức Hồng Y Parolin sẽ viếng thăm nhà thờ Đức Mẹ Cứu Chuộc của giáo hội công giáo Siro, là nơi vào năm 2010, một tên khủng bố đã xâm nhập vào nhà thờ trong giờ lễ chiều, và sát hại hàng chục tín hữu và hai linh mục. Đây cũng là nơi cử hành nghi thức đốt lửa, tượng trưng cho sự ra đời của Chúa Giê-xu. Ngày hôm sau, Đức Hồng Y sẽ viếng thăm các nơi biểu tượng của thủ đô Iraq và các tổ chức bác ái. Ngày 26 tháng 12, Đức Hồng Y sẽ đến Erbil, và tại đây, Ngài sẽ gặp các thành viên của chính phủ của tỉnh tự trị Kurdistan ở Iraq. Rồi từ đó, Ngài sẽ đi thăm vùng bình nguyên Ninive và cử hành thánh lễ cùng với Đức Thượng Phụ của giáo hội công giáo Siro ở thị trấn Quarakos, trước khi trở về Roma. Đức cha Slemon Guaduni, giám mục phụ tá giáo phận Baghdad, lưu ý rằng chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y quốc vụ khanh là một dấu hiệu khích lệ cho tất cả các Kitô hữu ở Iraq, mà thật không may là ngày càng ít dần đi. Ngài nói, gần 1 triệu Kitô hữu đã rời khỏi Iraq, một quốc gia đã chứng kiến sự hiện diện của các Kitô hữu trong hơn 2.000 năm. Ngài cũng tố cáo ý định xóa sạch sự hiện diện của Kitô hữu ở Trung Đông, nhưng đồng thời cũng xác định rằng cộng đồng bé nhỏ đã tin tưởng vào Chúa Giê-xu và từ người họ rút ra sức mạnh để ở lại theo thánh ý của Cha trên trời. Đức cha Guaduni cho biết tình hình ở Iraq hiện nay đã khá hơn nhưng chưa có hòa bình hoàn toàn. Ngài kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện với Đức Hồng Y Parolin và bày tỏ hy vọng Iraq sẽ sớm được đón Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm nước này. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Giáng sinh với trẻ em kém may mắn tại Tổng Giáo phận Sài Gòn. Hôm 22 tháng 12 vừa qua, Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn đã đón tiếp 3.093 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt đến từ 55 đơn vị trong và ngoài Tổng giáo phận Sài Gòn, tới tham dự lễ hội Đến để yêu thương do Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức. Chương trình bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Các em được đón tiếp ngay từ cổng của trung tâm mục vụ và được các cộng tác viên dẫn vào trong sân trung tâm. Các em được tham gia các trò chơi, ăn trưa và tham gia lễ hội với nhiều chương trình đặc sắc. Chiều tối, chương trình văn nghệ với sự hiện diện của các nhóm xiếc và các ca sĩ. Cha giám đốc Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn, Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng cho biết, có 65 đơn vị đăng ký tham gia ngày lễ hội năm nay, nhưng vì khuôn viên của trung tâm mục vụ đã dành một phần sân để gạch sửa chữa nhà thờ Đức Bà, nên ngày hôm nay chỉ đón tiếp được 55 đơn vị. Còn 10 đơn vị không đón tiếp được, Caritas của Tổng giáo phận đã mang quà đến tận nơi để chia sẻ. Nhạc sĩ Lê Đức Hùng thì cho biết, tất cả các ca sĩ và những diễn viên đến phục vụ các em trong ngày hôm nay đã từ chối các xe và tặng lại tất cả cho các em. Đặc biệt hơn, có rất nhiều doanh nhân đã chia sẻ hiện vật cũng như hiện kim để cùng với Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức ngày hôm nay cho các em. Quả là một gánh nặng rất lớn khi tổ chức cho hơn 3.000 trẻ em bị khiếm thị, khiếm thính, khuyết tật nặng và khuyết tật nhẹ, cũng như các em bé mồ côi. Riêng các vị phụ trách các mái ấm, con số đã lên đến gần 500 người. Các cộng tác viên đến từ các Caritas của các giáo xứ trong giáo phận Sài Gòn, các tình nguyện viên đến từ các nhà dòng, các lưu xá sinh viên, làm những công việc như nấu nướng, dọn dẹp vệ sinh, đón tiếp hướng dẫn, giúp đỡ các đoàn, và con số này cũng lên đến gần 2.000 người. Tính chung lại, hiện diện tại trung tâm mục vụ buổi chiều ngày 22 tháng 12 năm 2018 là hơn 5.000 người hiện diện. Cha giám đốc Caritas cho biết, lễ hội năm nay nhấn mạnh về môi trường, không phải làm cho các em, nhưng giáo dục các em biết chăm sóc môi trường, biết để rác đúng nơi quy định, biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Sự hiện diện của hai đức cha giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng và Louis Nguyễn Anh Tuấn đã đem lại cho các em niềm vui, vì biết mình được sự quan tâm chăm sóc của các đấng bản quyền. Ngày hội kết thúc vào lúc 7 giờ tối, trong niềm vui và tràn đầy tình yêu thương trong ngày mừng con Thiên Chúa giáng trần. Tin Ukraine. Tòa sứ thần tại Kiev thanh minh lập trường của Tòa Thánh. Tòa sứ thần tại Kiev, thủ đô Ukraine, tái khẳng định lập trường trung tâm của Tòa Thánh trong cuộc xung đột nội bộ chính thống giáo hiện nay. Xung đột này đang ở cao độ, sau khi công đồng chính thống Ukraine nhóm họp hôm 15 tháng 12 vừa qua ở Kiev, với sự tham dự của hơn 100 giám mục, đại diện linh mục và giáo dân, và đã bầu Đức Tổng giám mục Epiphanius, 39 tuổi, làm tân thủ lãnh giáo hội chính thống tân lập. Theo thông cáo của Thánh Hội đồng ở Istanbul, Đức Thượng phụ Bartholomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople và cũng là giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo thế giới, bày tỏ niềm vui mừng và hài lòng vì sự thành công của công đồng chính thống ở Kiev. Ngài mời đích tân giáo chủ Epiphanius đến đồng tế thánh lễ tại tòa thượng phụ Phanya ở Istanbul vào ngày lễ Chúa Hiển Linh, mùng 6 tháng Giêng năm 2019, và lãnh sắc lệnh Thomas nhìn nhận quyền tự quản và độc lập của tân giáo hội. Với sự công nhận này, chính thống Ukraine trở thành giáo hội thứ 15 trong chính thống giáo thế giới. Tòa thượng phụ chính thống Moscow mạnh mẽ phản đối những hành động trên đây, tuyên bố công đồng ở Kiev là trái giáo luật và vô hiệu, đồng thời cách chức hai giám mục thuộc cộng đoàn chính thống ở Ukraine thuộc Tòa Thượng Phụ Chính Thống Moscow vì đã tham dự công đồng hiệp nhất. Để tránh sự hiểu lầm lập trường của Tòa Thánh do sự loan tin của các cơ quan truyền thông Vatican về sự kiện trên đây, và coi đó là lập trường chính thức của Tòa Thánh. Hôm 18 tháng 12 năm 2018, Sứ Thần Tòa Thánh ở Kiev đã ra thông cáo khẳng định rằng, trong những ngày qua, một số cơ quan thông tin của Tòa Thánh đã loan tải tin tức về những biến cố xảy ra gần đây trong chính thống giáo ở Ukraine. Điều này đáp ứng nhiệm vụ của mỗi cơ quan truyền thông xã hội, nghĩa là thông tin cho những người dùng các cơ quan này về những gì xảy ra trên thế giới. Trái lại, nếu Tòa Thánh muốn công bố lập trường chính thức của mình về các biến cố ấy, thì sẽ thực hiện theo thể thức, và với các phương tiện đặc thù mà Tòa Thánh vẫn dùng trong những trường hợp như thế. Cho đến nay, Tòa Thánh vẫn tuyên bố không xen mình vào những vấn đề nội bộ của chính thống giáo hiện nay, và tiếp tục đối thoại với khối chính thống Nga, cũng như với Tòa Thượng phụ chính thống Constantinople. Trong khi đó, Đức Tổng giám mục trưởng, thủ lãnh giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, đã chào mừng vị thủ lãnh mới của cộng đồng chính thống Ukraine, và tuyên bố tại Đại học Công giáo Ukraine ở Kiev rằng, tương lai giáo hội, dân tộc chúng ta và của quốc gia Ukraine tự do, độc lập, ở châu Âu ngày hôm nay, tùy thuộc cách thức chúng ta nuôi dưỡng sự đoàn kết và vượt thắng những gì chia rẽ chúng ta. Từ nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiến bước trong lịch sử, tiến tới hiệp nhất và chân lý. Có nhiều trách vụ đang chờ đợi chúng ta, nhưng tôi hài lòng vì vị tân giáo chủ đã nói về sự phát triển nền giáo dục thần học. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Các ca đoàn tại Hà Nội ca mừng Chúa Giáng sinh 2018. Tối ngày 22 tháng 12 vừa qua, Giáo xứ Chính tòa Hà Nội hân hạnh được đón tiếp các ca đoàn đến từ các giáo xứ thuộc Giáo hạt Chính tòa Hà Nội. Chương trình do Ban Thánh nhạc của Giáo hạt tổ chức, với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, cha quản hạt Chính tòa Phaolô Nguyễn Trung Thiên, cha giám đốc Caritas Reno Phạm Bá Quế, cha trưởng Ban Thánh nhạc Anton Trần Duy Lương, cha xứ Chính tòa Anton Nguyễn Văn Thắng, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, hội đồng chuyên môn, các ca trưởng, ca viên, quý cộng đoàn trong và ngoài giáo hạt, và các anh chị em không cùng tôn giáo. Để khai mạc chương trình đêm thánh ca, cha Anton trưởng Ban Thánh nhạc đã vui mừng nói lên ý nghĩa và tâm tình tràn ngập tình huynh đệ giữa các ca đoàn quy tụ nơi đây, cùng hát khen mừng con Thiên Chúa giáng trần. Tham dự đêm hoan ca gồm có 13 ca đoàn đến từ các giáo xứ và hội đoàn. Đặc biệt, đêm nay có sự hiện diện của ban kèn giáo xứ Nam Dư qua tiểu phẩm khai mạc hợp xướng đêm thánh. Thêm vào đó, có sự tham gia của các em đệ tử dòng thánh Phaolô qua điệu múa đặc sắc niềm vui Giáng sinh. Với tổng số trên 700 ca viên, mượt mà và lộng lẫy trong các y phục, các ca viên đã hát hết mình với trọn tâm hồn và trái tim để dâng lên Chúa hài đồng. Đây là lần thứ ba Giáo hạt Chính tòa tổ chức chương trình hát thánh ca trước thềm lễ Giáng sinh. Chương trình đã tạo nên nhịp cầu nối kết yêu thương thật đa sắc thái giữa các ca viên. Để có được đêm hoan ca hôm nay, các ca đoàn đã phải hy sinh, miệt mài và dày công luyện tập trong tâm tình cầu nguyện và mong ước dâng lời ca tiếng hát của mình để tôn vinh vẻ đẹp thánh thiêng của phụng vụ. Giây phút hồi hộp là phần trao giải thưởng cho các ca đoàn. Cha đặc trách Ban Thánh nhạc tuyên bố, tất cả các ca đoàn đều được giải nhất. Đức Tổng Giuse cũng vui mừng nói, ban giám khảo không chấm được vì các ca đoàn hát tốt như nhau và tất cả đều được giải nhất. Niềm vui đã vỡ òa, rạng rỡ trên khuôn mặt các ca viên, khắp nhà thờ ai nấy đều vui cười hạnh phúc. Sau cùng, Đức Tổng Giuse và Đức cha Lorenzo lên trao quà lưu niệm cho các ca đoàn. Buổi hoan ca thánh nhạc đã khép lại trong bầu khí thật vui tươi, đầy ắp tiếng cười. Đức Tổng Giuse nhận thấy, đêm thánh ca đã mang đậm ý nghĩa, ấn tượng và đầy cảm xúc. Những bài hát không qua đi với thời gian, nhưng ghi lại trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Sau cùng, Đức Tổng ban phép lành cho cộng đoàn. Ngài cầu chúc cho mọi người một mùa Giáng sinh an lành, thánh đức và tràn đầy phúc lộc.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, nhật ký chuyến mục vụ của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, tại tỉnh Điện Biên, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018. Đức cha An Phong tiếp tục ngày thứ ba trong chuyến mục vụ của mình hôm 26 tháng 11 vừa qua như sau. Sáng nay, chúng tôi từ bản phủ đi Mường Ẵng, cách xa 50 cây số. Buổi chiều thăm tuần giáo rồi tổ chùa thêm 100 cây số nữa. Giáo họ Mường Ẵng hiện có 62 hộ với 182 nhân danh công giáo. Thật ra còn nhiều, có thể cũng bằng ngần ấy, nhưng vì lâu năm không sinh hoạt và vì sợ mất việc nên vẫn chưa dám ló mặt ra. Trên con đường dẫn đến nhà nguyện, chúng tôi đi ngang qua một nghĩa địa, có một ngôi mộ với cây thánh giá to. Đó là mộ của bà Maria, mẹ của mấy anh em nòng cốt trong cộng đoàn. Khi sinh thời, bà thường tỏ lòng ước ao được thấy một ngôi nhà nguyện tại đây. Ước nguyện chỉ trở thành hiện thực sau khi bà nhắm mắt xuôi tay. Giờ đây, an nghỉ dưới bóng mát của rừng cà phê, hẳn bà nở nụ cười mãn nguyện. Trước đây, bà con phải mượn một kho chứa cà phê để dâng lễ mỗi khi cha Bình từ Sapa đến làm mục vụ cho Điện Biên. Nay thì giáo họ đã mua được đất và xây được nhà nguyện khang trang. Cha Phêrô Nguyễn Văn Hùng được sai đến đây. Thế là nhất rồi. Người ta hay nói vui là có chuồng thì bò mới về. Trong năm qua, cộng đoàn thêm được 30 người. Đời sống thiêng liêng đang đi lên thì lại gặp khó khăn về đời sống vật chất. Đó là hạt cà phê, sản phẩm chính của vùng này, bị rớt giá. Nhiều gia đình điêu đứng vì nợ nần chồng chất. Cà phê ở đây là loại Arabica, thơm ngon, hạt mẩy như hạt lạc. Giá mà uống trừ cơm được thì đỡ biết mấy. Thánh lễ được cử hành trong ngôi nhà nguyện xinh xắn mới hoàn thành, giữa làn hương thoang thoảng mùi cà phê, với một cộng đoàn không đông, vắng các em đi học. Bà con tặng chúng tôi cà phê uống cả năm không hết, lại ân cần pha sẵn để giải khát dọc đường. Xin cảm ơn tấm chân tình của bà con. Ai muốn thưởng thức cà phê Mường Ẵng, xin liên lạc với cha Hùng, cà phê sẽ được gửi đến tận nhà, không ngon không lấy tiền. Chúng tôi tạm biệt Mường Ẵng để đi tổ chùa. Trên đường, chúng tôi ghé thăm giáo điểm tuần giáo, nơi có khoảng 50 người công giáo. Giáo điểm này chưa được công nhận. Hy vọng rồi đây bà con sẽ sớm được sinh hoạt bình thường như các nơi khác. Tuần giáo được phú ban nhiều núi đá vôi, với những hang động đẹp không kém Phong Nha, Kẻ Bàng. Có thể kể tên như động Mùn Chung, Há Chớ, hang Thẩm Púa. Đường đến tổ chùa quanh co, xấu hơn so với đường quốc lộ. Đến nơi thì vừa tối. Mọi sự đã sẵn sàng nên chúng tôi dâng lễ luôn. Nơi đây có 31 gia đình với 125 nhân danh, đa số từ giáo xứ Mang Sơn, tỉnh Hà Nam đến lập nghiệp. Cũng như các nơi khác, ở đây còn nhiều người chưa dám công khai giữ đạo. Bà con ở đây tương đối ổn định về kinh tế, đa số buôn bán tiểu thương nên có đồng ra đồng vào. Điều ấy được thấy qua khuôn mặt đầy đặn, sáng sủa của các thiếu nhi và bộ áo đẹp của các bà các chị. Cha Hùng phụ trách ba giáo họ này. Dù Mường Ẵng cách tổ chùa 100 cây số, mịt mù nắng bụi vào mùa hạ, giá rét căm căm vào mùa đông, nhưng cha vẫn năng nổ chạy xe máy vào đây, ở lại vài ngày mỗi tuần, để làm mục vụ cho bà con. Xin đội ơn Chúa đã mở cánh cửa đóng kín cho bà con giáo dân từ 2 năm trở lại đây. Luồng gió mát của Chúa Thánh Thần đã lan đến vùng xa xăm này. Bây giờ khó mà viện cớ bị cấm cản nữa, mà phải tự hỏi lòng mình có thiết tha với Chúa không? Tại sao ngày xưa, dưới thời cấm đạo, hơn 100.000 cha ông ta đã can đảm và trung kiên tuyên xưng đức tin đến độ liều mất mạng sống? Còn bây giờ, nhiều người lại dễ dàng bỏ đạo đến thế. Họ dám bỏ đức tin hơn là chịu thiệt thòi để giữ đức tin. Cha ông ta đã dám tử vì đạo, còn ta hôm nay có dám sống vì đạo không? lời Chúa Giêsu khiến chúng ta trăn trở. Khi con người ngự đến, liệu người còn thấy đức tin trên mặt đất nữa không? Ngày thứ 4, thứ 3, ngày 27 tháng 11 năm 2018. Hôm nay, chúng tôi trải một đoạn đường dài, từ tổ chùa qua Mường Lay đến Mường Nhé. Nhìn bản đồ thì thấy ba địa danh nằm trên một đường ngang từ đông sang tây, cách nhau chỉ vài centimet, nhưng thật ra hơn 200 cây số. Đoạn từ tổ chùa đến Mường Lay dài 102 cây. Từ Mường Lay đi Mường Nhé có hai đường, dài thì 159 cây, ngắn thì 115 cây, bớt được 44 cây, nhưng xấu và mất thời gian hơn. Chúng tôi chọn con đường ngắn vì chưa đi lần nào. Phong cảnh thì cũng giống như các nơi ở vùng thượng du Tây Bắc, núi đồi trùng điệp, đường xá quanh co, lên lên xuống xuống, ai không quen sẽ bị say xe. Một điều mà ai cũng dễ nhận ra là các rừng cây nguyên sinh ở đây đã bị đốn sạch, chả trách mưa về sẽ thành lũ, rồi từ trên cao cả ngàn mét đổ xuống thì sẽ thành lũ quét lũ ống, dẫn đến lở núi lở đồi, trôi hoa màu, sập nhà cửa, chết gia súc, chết cả người. Con người không tôn trọng thiên nhiên, phá hủy rừng, làm mất quân bình sinh thái, rồi đổ cho ông trời để gọi là thiên tai thì thật oan quá. Mường Lay trước được gọi là thị xã Lai Châu, thuộc tỉnh Lai Châu. Năm 2003, khi chia tách thành tỉnh Lai Châu mới và tỉnh Điện Biên, thì Mường Lay thuộc về Điện Biên. Trước đây, Mường Lay nhộn nhịp đông đảo, nhưng từ khi chia tỉnh lại trở nên buồn tẻ, thưa thớt như một thị trấn chết. Cộng đoàn Công giáo Mường Lay cũng ọp ẹp, chỉ có 51 người thuộc 16 gia đình. Có gia đình con cái bỏ đạo hết, chỉ còn mẹ già. Cộng đoàn mua được một thửa đất, cất lên một nhà nguyện đơn sơ, trông như một căn nhà dân, chứ không có dáng dấp một nhà nguyện. Hàng tuần, cha Ngoạn hay cha Tuấn từ Điện Biên vượt 100 cây số đến dâng lễ và ở lại một hai đêm. Thánh lễ trưa hôm nay chỉ vỏn vẹn 30 người, vì là ngày thường và các em phải đi học. Mặc dù vậy, bà con rất vui mừng và ấm tình đậm nghĩa khi được gặp chủ chăn. Chúng tôi khích lệ bà con giữ vững đức tin, nếu càng đông càng vui, thì càng ít càng tình. Mong bà con yêu thương nâng đỡ nhau giữ đức tin. Rời Mường Lay, chúng tôi đi đường tắt qua dốc Yên Ngựa, quanh co ngoằn ngoèo, ngồi trong xe mà cử nảy cả người lên như đang cưỡi ngựa vì đường nhấp nhô. Chúng tôi dừng chân ở Chà Can thăm một trong bốn gia đình đang sinh sống ở đây. Mỗi khi có thánh lễ ở Mường Nhé, họ đều cố gắng vượt 50 cây số để dự lễ. Họ có lòng với Chúa quá. Khi đặt chân đến Mường Nhé thì trời đã chạng vạng tối. Tại căn nhà của ông Đức mượn tạm từ nhiều năm nay để cử hành phụng vụ, bà con đã chờ sẵn, nên chúng tôi giải tội và dâng lễ ngay, để bà con còn về vì trời lạnh và nhiều người ở xa cả 30 cây số. Họ cũng thật có lòng với Chúa. Mường Nhé hiện có 31 gia đình Công giáo với 119 nhân danh. Đa số từ giáo xứ Mang Sơn thuộc giáo phận Hà Nội lên lập nghiệp vào thập niên 80-90 của thế kỷ trước. Vì chỉ mới một hai thế hệ, nên lòng đạo và nề nếp vẫn còn. Tôi ngạc nhiên thích thú thấy các bé đọc kinh và hát làu làu, chứng tỏ cha mẹ vẫn lo cho con giữ đạo. Cha Ngoạn làm thống kê và cho biết 85% bà con ở đây giữ đạo tốt. Trong khi ở miền xuôi, có nhiều xứ đạo mà số người thực hành chỉ 40-50%. Trước đây, khi chưa thể lập cộng đoàn, các cha mẹ vẫn gửi con cái về quê vào mùa hè để học giáo lý và chịu các bí tích. Thêm một điểm son nữa là trong cộng đoàn không ai lâm lụy các tệ nạn xã hội hay làm gì trái luân lý. Tôi đã nhiều lần đến thăm cộng đoàn này, và nhận thấy bà con giáo dân ở đây hòa hợp, không xảy ra chia rẽ. Hình ảnh đẹp của cộng đoàn Mường Nhé làm tôi xác tín việc giữ được đức tin hay không tùy thuộc rất nhiều vào cha mẹ và gia đình. Cha mẹ nào có lòng đạo chắc chắn sẽ lưu tâm chuyển giao đức tin cho con cái. Gia đình nào sống trong bầu khí tôn giáo thì mọi người trong nhà sẽ giữ được đức tin. Ngược lại, cha mẹ nào không tha thiết với đạo thì con cái sẽ mất đức tin. Đức tin ví như hạt cải trong tin mừng. Nó nhỏ bé nhất, nhưng khi được vun trồng, sẽ nảy nở thành một cây lớn, chim trời có thể núp dưới bóng. Cũng với những điều kiện như khi ta trồng cây, nhất nước nhì phân tam cần tứ giống, đức tin được chăm tưới bằng kinh nguyện, bồi bổ bằng lời Chúa và bí tích, thực hành trong đời sống, ắt sẽ lớn lên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nhật ký chuyến mục vụ của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, tại tỉnh Điện Biên, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của nhật ký nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi tìm hiểu về những lời tự thú và các dụ ngôn trong sách ngôn sứ Jeremiah, tuần này chúng ta sẽ cùng với Đức cha Pedro Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu vì sao các nhà nghiên cứu lại cho rằng trong lịch sử của Israel không có vị ngôn sứ nào lại giống Chúa Giêsu cho bằng Jeremiah. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Điểm thứ ba tôi muốn nói hôm nay đó là tiên tri Jeremiah và Chúa Giêsu. Không biết khi các anh chị đọc những chương này của Jeremiah có nghĩ đến Chúa Giêsu không? Nhưng theo các nhà nghiên cứu đó, thì trong lịch sử của Israel không có vị tiên tri nào giống Chúa Giêsu cho bằng Jeremiah. Cụ thể nhé, Chúa Giêsu hay giảng dạy bằng dụ ngôn. Jeremiah cũng vậy. Thực sự thì chúng ta cũng có thể nói đến Isaiah cũng có những dụ ngôn. Nhưng mà chưa hết, Chúa Giêsu bị chính dân của người ruồng bỏ. Lúc ban đầu mà Ngài đi rao giảng thì nói theo kiểu bây giờ đó là ăn khách quá sức, người ta đi theo đông lắm. Nhưng mà rồi đến phút cuối cùng ở trên đồi Căn Vê, có ai theo đâu. Ngay cả những môn đệ thân tín nhất cũng còn bỏ mà. Nhìn xuống thì có bà mẹ già, một vài người phụ nữ tốt lành. Cho nên xem ra các chị đó là gắn bó với Chúa hơn cánh đàn ông chúng tôi nhiều. Thật đấy mà. Nhưng cứ đếm ở dưới chân thập giá Chúa Giêsu mà có 5 người thì đã có 4 phụ nữ rồi. Chỉ được có mỗi ông thôi, đó là Thánh Gioan. Thế mà bây giờ lại có cái anh nào lếu láo, nó viết cái cuốn Mật Mã Da Vinci, nó lại bảo Gioan cũng lại là đàn bà luôn. Cho nên đúng là Chúa Giêsu bị chính dân của người ruồng bỏ. Và tiên tri Giê-rê-mi-a cũng cùng một thân phận như vậy. Bạn bè xa tránh. Lúc nãy chúng ta đọc một cái đoạn văn đó, tâm sự của Giê-rê-mi-a có cái câu thế này: con nghe biết bao người vu cáo, kìa lão tứ phía kinh hoàng. Được đặt cho cái tên là tứ phía kinh hoàng. Đừng có quên là cái tứ phía kinh hoàng này người ta để trong một kép nhá, tức là biệt hiệu của Giê-rê-mi-a rồi, Nguyễn Văn tứ phía kinh hoàng. Người đời đặt cho cái tên như vậy là khủng khiếp quá như thế. Bị chính dân của mình ruồng bỏ giống như Chúa Giê-xu vậy. Chúng ta đọc tiếp sách Giê-rê-mi-a sẽ thấy Giê-rê-mi-a khóc cho dân. Và Chúa Giê-xu cũng khóc cho dân. Phúc âm không kể nhiều lần Chúa Giê-xu khóc. Ngài khóc trước mộ Lazaro và đồng thời Ngài khóc cho Jerusalem. Giê-rê-mi-a cũng vậy, khóc cho Jerusalem, khóc cho dân. Rồi một điểm tương đồng nữa, Chúa Giê-xu bị tù tội, bị đánh đập, bị giết chết, thì Giê-rê-mi-a cũng không thoát khỏi thân phận đấy. Và có một điểm tương đồng mà hầu như không có vị tiên tri nào giống ngoài Giê-rê-mi-a, đó là cái thảm kịch Giê-ru-sa-lem thời Chúa Giê-xu nó cũng tương tự như là thảm kịch của Giê-ru-sa-lem thời Giê-rê-mi-a. Tức là Chúa Giê-xu đã loan báo trước sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Và cái điều đó đã ứng nghiệm dưới thời đế quốc nào? Roma. Giê-rê-mi-a cũng loan báo trước về đền thờ Giê-ru-sa-lem và về thành Giê-ru-sa-lem bị tàn phá. Và điều đó đã được ứng nghiệm dưới thời đế quốc nào? Babylon. Cho nên người ta bảo không có một vị tiên tri nào ở trong lịch sử Israel mà lại giống Chúa Giê-xu cho bằng tiên tri Giê-rê-mi-a. Và có lẽ vì thế mà nhiều người Do Thái thời Chúa Giê-xu, người ta tự hỏi khi thấy Chúa Giê-xu, mà không biết ông này có phải là Giê-rê-mi-a chết rồi bây giờ đội mồ sống lại không? Thì giống quá. Tôi còn muốn nói đến một sự tương đồng về chiều sâu nữa kìa. Đó chính là cái chỗ mà lúc nãy tôi nói với các anh chị, sự giằng co nội tâm. Sự giằng co nội tâm. Một đàn đó thì Giê-rê-mi-a cảm thấy khổ quá cho nên là muốn rời bỏ cái sứ mạng. Một đàn khác thì Giê-rê-mi-a lại cảm thấy lời của Chúa nung nấu xương tủy của mình. Đọc chỗ này lập tức tôi liên tưởng đến Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane. Một đàn thì Chúa Giê-xu thưa rằng: lạy cha, nếu có thể xin cất chén đắng này xa con. Và một đàn khác thì Chúa Giê-xu thưa tiếp: nhưng xin đừng theo ý con mà xin theo ý cha. Hai vị giống nhau không chỉ ở những cái bên ngoài mà là trong chiều sâu của tâm hồn, trong sự giằng co khi phải đối diện thi hành với sứ mạng, với ơn gọi của mình. Và hiểu như vậy thì chúng ta có thể mạnh dạn mà nói tiên tri Giê-rê-mi-a là mẫu mực cho đời sống Kitô hữu chúng ta. Bởi vì Kitô hữu là gì? Kitô hữu là người mang trong lòng mình những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giê-xu. Và Giê-rê-mi-a như ta vừa mới trình bày chính là người sống một cuộc sống mang chung một tâm tình, một phản ứng như Chúa Giê-xu vậy. như Chúa Kitô vậy. Cho nên Ngài là mẫu mực cho đời sống Kitô hữu của chúng ta. Thành thử ra còn một ít chương nữa của Giê-rê-mi-a, hy vọng là các anh chị dành thời giờ chậm rãi đọc cho kỹ, rồi suy niệm, rồi chia sẻ với nhau, bởi vì ở đó ta sẽ gặp được nhiều điều ích lợi cho đời sống đức tin của mình. Thế chúng ta ngừng lại giờ lớp hôm nay ở đây.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về hành trình đến với Chúa của Sơ Út Mười Thương qua lời kể của tác giả An Mai Đỗ. Tác giả kể, Sơ là con út trong một gia đình gồm 9 người con, thế nên Sơ được gọi bằng một cái tên rất quê, Út Mười. Bố mẹ chị sinh ra và lớn lên trên mảnh đất khô cằn sỏi đá của vùng biển nóng Phan Thiết. Cả gia đình đều đã đăng ký pháp danh tại chùa. Qua đó, chúng ta hiểu phần nào lòng sùng đạo, mến Phật của gia đình chị. Nhưng chính khát vọng đi tìm chân lý mà hạt giống đức tin sẽ sinh hoa kết trái nơi gia đình này. Năm lên 7 tuổi, bé Út Mười đang theo học lớp 2 tại một trường gần nhà. Hằng ngày đi học, bé đều đi ngang qua nhà xứ ở gần đó. Cứ mỗi chiều của những ngày tháng năm, tháng hoa kính Đức Mẹ, sau khi học xong, bé không về nhà ngay, nhưng ghé lại nhà xứ xem các bạn tập dân hoa. Những màn múa sống động ấy đã tạo trong ký ức của bé những hình ảnh đẹp về một đạo có nhiều sinh hoạt sống động. Chưa hết, vào dịp lễ Giáng sinh, bé cũng trốn nhà và rủ các bạn đi xem các cha làm lễ. Mà trong trí tưởng tượng của bé, các ngài là vua, và mọi người là thần dân hằng tuân lệnh vua. Còn trong hang đá lại có một đứa bé trai đang giang tay, dường như cố mời gọi mọi người đến với mình, không biết để làm gì. Sau những lần trốn nhà hay bỏ cơm không xin phép, bé đã chịu những trận no đòn từ tay người bố nghiêm khắc. Nhưng điều đó không cản trở bé thường lui đến sân nhà thờ để vui đùa cùng với chúng bạn. Thế rồi, thời gian vụt qua nhanh, sự đơn sơ hồn nhiên nơi bé Mười đã được thay da đổi thịt, bỗng trở thành một thiếu nữ với mảnh bằng tốt nghiệp trong tay. Chị được giới thiệu vào một xí nghiệp để quản lý việc thu hoạch lúa vào thời bao cấp. Những người nghèo đến xây lúa thì chị chỉ thu đủ tiền xăng dầu cho máy xay. Các cơ sở tôn giáo xay lúa số lượng nhiều cũng được chị tính với giá phải chăng. So sánh với những người cùng làm chức vụ như chị vào thời đó, họ đã giàu to. Thế mà chị vẫn không khá lắm, chỉ vừa đủ trang trải cho bố mẹ và bản thân. Chị không hề biết tin mừng về Chúa Giê-xu, nhưng lại sống như Ngài. Nghĩa là chấp nhận sống đơn sơ đạm bạc để chịu sự khốn khó mà làm cho kẻ khốn khó bớt phần khốn khổ. Thật hợp với lời của Thánh Phaolô đã nói về Đức Kitô. Người vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Cũng trong thời gian này, chị đã quen biết và gần gũi với các sơ dòng Đa Minh mà sau này chị xin gia nhập đạo. Các sơ đã giới thiệu chị đến cha xứ để theo lớp dự tòng. sau vài tháng theo học, chị đã chịu cám dỗ nặng nề, muốn tháo lui, vì đối với chị, theo đạo như một cách tỏ ra bất hiếu với cha mẹ, ông bà. Mặc dù chị đã được dạy nhiều về việc theo đạo, nhưng vẫn giữ nguyên truyền thống thảo hiếu với bậc tổ tiên. Trong lúc nội tâm phải giằng co giữa chữ hiếu và đức tin, thì cha xứ lại đòi buộc cha mẹ chị phải chấp nhận việc theo đạo của chị. Chị đã cầu nguyện với Chúa rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy bất lực. Do vậy, chị phó thác tất cả cho Thiên Chúa. Quả thế, đường lối của Chúa thật nhiệm màu. Trong lúc chị không dám nói với bố mẹ về sự thật này, thì Chúa đã dùng miệng người mẹ mà nói với chồng. Bà nói, ông coi, con Út hình như nó theo đạo nhà thờ đó ông. Tôi thấy mỗi tối nó cứ ngồi rù rì một hồi lâu rồi mới nằm ngủ. Sáng sớm ra còn đi đến nhà thờ ông cha nữa. Phải không Út? Ông bố nghiêm giọng hỏi. Dạ phải, mẹ nói đúng đó bố. Mai dắt tao lên nhà thờ coi cái ông cha dạy cái gì mà mày mê theo như điếu đổ vậy. Sau khi tham dự một buổi học dự thính, ông bố dõng dạc tuyên bố với con. Tao thấy mày theo đạo này là chân lý đó, mai tao cũng theo. Chị Mười đi từ ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng khác và thầm cảm ơn Chúa trong lòng. Ông bố nhất quyết đến gặp cha xứ xin học đạo. Ấy thế nhưng, ông cha xứ trả lời rằng, ông cần đợi khóa sau vì khóa này sắp xong rồi. Thế là ông bố vẫn chấp nhận chờ đợi khóa sau học đạo. Ông đã học được 2/3 thời gian quy định, thì bỗng ngã bệnh nặng. Bác sĩ bảo ông bị ung thư giai đoạn cuối. Thế rồi, ông xin phép cha xứ nghỉ luôn việc học đạo. Thấy thiện chí của ông lão nhà quê, cha cho phép ông lãnh các phép trước thời hạn. Ông vui vẻ dọn mình. Sau đó, ông lại khỏe hẳn, chứ nhận được một phép lạ nhãn tiền nhờ việc Chúa tặng ban qua bí tích sức giàu thánh. Ông sống thêm 3 tháng nữa, rồi được Chúa gọi về trong sự thanh thản và bình an. Sau đó là cuộc trở về đầy ngoạn mục của người anh cả và của người mẹ. Có thể nói, những cuộc trở về này càng làm tăng sát tín của chị vào Chúa. Từ đó, chị quyết định theo đuổi con đường tu trì, nhưng nguyện vọng ấy không được các sơ dòng Đa Minh đón nhận ngay, vì theo luật quy định, một tăng tòng muốn gia nhập dòng tu phải sống 10 năm ở ngoài đời. Chị đã chấp nhận điều này như thánh ý của Chúa. Sau khi cha chị mất, chị tìm việc làm trên Sài Gòn để gửi tiền lo cho mẹ già ngoài quê. Hành trang mà người mẹ cho chị lên Sài Gòn là 2 giỏ trái cây mãng cầu để bán kiếm chút tiền hầu trang trải nơi đất khách quê người. Và với một lời khuyên duy nhất, con lên Sài Gòn, đi đâu nhớ tìm ông xích lô lớn tuổi mà nhờ, chứ bọn thanh niên chở đi là nguy hiểm đó. Thế rồi, vừa đặt chân xuống đất ồn ào và náo nhiệt Sài Gòn, chị thấy một đội xích lô đứng đón khách. Chị chọn người lớn tuổi nhất theo lời khuyên của mẹ. Chị nói, chú ơi, chở con đến chợ để con bán 2 giỏ trái cây này để kiếm chút tiền. Cháu muốn đến chợ nào? Chú xích lô hỏi. Ủa, cháu tưởng chú biết chợ đó rồi chứ? Trời ơi, đất Sài Gòn bao nhiêu cái chợ mà biết? Thế rồi, chú xích lô cũng chở chị đến một chợ gần đó, rồi giới thiệu người bán giúp. Sau đó chú lại hỏi, bây giờ cháu muốn đi đâu? Chú chở cháu đến một xí nghiệp may để xin việc. Hỏi thăm qua lại mới biết, chú này cũng thuộc người Công giáo. Chú đã cho ở tạm tại tư gia đến khi xin được việc nhờ một người con của chú này giới thiệu. 7 năm lăn lộn bươn chải nơi đất khách, tình yêu đã hóa đất lạ thành quê hương. Thời gian thanh luyện đã xong, chị cảm thấy cần tìm đến một nhà dòng để theo đuổi khát vọng sâu xa mà Chúa đã đặt trong lòng chị từ ngàn xưa. Chị đã tìm đến dòng Cát Minh, nơi Thánh Teresa hại đồng Giê-xu, vì thánh bổn mạng của chị đã tu và nên thánh. Có thể nói, để có một quyết định nhanh chóng như vậy, vì ngay từ lúc theo đạo, chị đã nghiền ngẫm nhiều lần về tác phẩm Một Tâm Hồn của chị Thánh. Có một chi tiết nhỏ, nhưng nói lên tâm tình yêu mến của chị đối với chị Thánh. Một ngày kia, chị Út gặp một người công giáo bán bánh mì. Họ lại xé từng tờ tác phẩm Một Tâm Hồn mà gói bánh mì bán cho khách. Thấy xót xa và xúc phạm nặng nề, chị đề nghị bà chủ để chị mua một tờ giấy khác, hầu đổi lấy cuốn sách quý ấy, và bà đã đồng ý. Chị mang về đem photo phần đã bị xé đi, rồi nhờ người đóng lại thành tập sách. Và từ đó, nó là cuốn sách gói đầu giường của chị, một cuốn sách với hai màu giấy trông có vẻ nham nhở kia, nhưng lại gợi hứng cả một bầu trời thiêng liêng trong hành trình tâm linh của chị. Chị tưởng mọi chuyện sẽ xuôi sẵn khi đến tu viện của Thánh Teresa tại Sài Gòn, nhưng họ hẹn lại vì nhà dòng chưa nhận dự tu mới. Và chị đến dòng Francisco ở Thủ Đức để tĩnh tâm và cầu nguyện hầu biết ý Chúa muốn mình tu ở đâu. Trong những ngày tĩnh tâm, chị bị cuốn hút bởi gương lành của thánh nữ Clara. Chị hỏi cha giảng phòng rằng tu viện thánh Clara ở đâu. Cha trả lời, con ra đầu cổng nhà dòng, bước sang bên kia đường là tới chỗ cần tìm. Bỗng dưng trong lòng chị cảm giác như một sự bình an lạ lùng, và thầm cảm tạ Chúa vì như mọi sự đều được chuẩn bị sẵn sàng. Chị đã được mẹ giáo tập nhận vào với một lời an ủi, dòng chỉ nhận dự tu không quá 25 tuổi, nhưng trường hợp của chị đã 28 tuổi, khá đặc biệt nên được miễn trừ. Và từ đó, chị cảm nhận lòng Chúa thương chị nên ra công sống tốt đáp lại tình Chúa. Đến nay, chị đã sống được 24 năm trong nhà dòng, với khả năng điều dưỡng và may đồ phục vụ cho chị em. Chị đã chăm sóc và khâu vá nhiều tâm hồn tan vỡ tìm đến với chị, và dần dà chị nhận ra Chúa ban cho mình một đặc sủng, người có tài an ủi. Qua cuộc đời của chị Út Mười Thương, chúng ta thấy Chúa có chương trình cho mỗi người. Điều còn lại, hãy để cho Chúa bước vào cuộc đời chúng ta. Nơi đó, mọi khô cằn sẽ biến thành hồ ao, hoang địa khô khan nên nguồn suối nước. Và rồi, Chúa sẽ làm cho mọi sự sinh ích với những ai quyết tâm theo Ngài. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Con là một loài hoa trong muôn loài hoa nở rừng xa, xin hát dâng lên người một bài ca chan chứa niềm vui, một bài ca tri ân, một bài ca dâng Chúa tự nhiên. Hoa đâu dám chi khoe mình, nhờ hồng ân quá đẹp xưa. Con hỏi mình tại sao Chúa nhân từ ưu ái dường bao, phận bé thơ thấp hèn người chọn con trong đám phàm nhân. Một tình yêu bao la, một tình cao ngất trời xa, cả nên núi cao vời vợi nhờ bàn tay ai đang trồng đây. Con nâng ngả đời đời cũng mang ta
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Số các bệnh nhân đều buồn chán vì cảm thấy bị bỏ rơi và bị mọi người xa lánh. Tuy nhiên, có một người đàn ông vẫn luôn vui vẻ giúp đỡ người khác và tươi cười nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ. Vị nữ tu coi sóc trại phong này đã quyết tâm tìm hiểu xem đâu là lý do khiến bệnh nhân này luôn sống lạc quan như vậy. Sau nhiều ngày tìm hiểu, vị nữ tu mới khám phá rằng, xuyên qua một khe nhỏ trên cánh cửa, ngăn cách trại phong với thế giới bên ngoài. Ngày ngày, có một người phụ nữ đến, nhìn vào khe cửa ấy và mỉm cười rất trìu mến. Mỗi ngày, người đàn ông đều chờ đợi khuôn mặt người phụ nữ ấy xuất hiện, mỉm cười và biến mất. Đó chính là sức mạnh và tất cả niềm hy vọng khiến ông luôn cảm thấy vui và sống một cách tích cực. Khi được người nữ tu hỏi về sự việc đó, người đàn ông mỉm cười rạng rỡ và phấn khởi nói, người phụ nữ ấy chính là vợ tôi. Trước khi tôi đến đây, cô ấy đã tìm đủ mọi cách để chữa chạy cho tôi. Mỗi ngày, cô ấy lau chùi một khoảng nhỏ trên khuôn mặt tôi và đặt lên đó một cái hôn. Nhưng cuối cùng, cô ấy không thể giữ tôi lâu hơn. Người ta đã đến đưa tôi vào trung tâm này. Dù vậy, vợ tôi đã không bỏ rơi tôi. Mỗi ngày cô ấy đều đến, nhìn qua khe cửa này và mỉm cười với tôi. Nhờ cô ấy, tôi biết rằng tôi vẫn còn sống. Và nhờ cô ấy, tôi vẫn còn muốn sống. Quý vị và các bạn thân mến! Căn bệnh ngặt nghèo của người chồng đã khiến cuộc sống gia đình của họ phải ly tán. Dù phải cách xa nhau về không gian, tình yêu mà họ dành cho nhau vẫn còn gắn kết họ lại, và chính tình yêu bền bỉ của người vợ đã giúp cho người chồng có đủ nghị lực và niềm tin để tiếp tục sống những ngày còn lại của đời mình một cách lạc quan và đầy ý nghĩa. Ai ai cũng có niềm khao khát được yêu thương và sống một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Người người gặp nhau, yêu thương nhau, kết hôn và về sống chung dưới một mái gia đình, cũng là để khao khát ấy được trở thành hiện thực. Thế nhưng, cuộc sống luôn có những điều trái ngược với mong muốn của con người. Bên cạnh những niềm vui, bình an và hạnh phúc, cuộc sống gia đình luôn có những ưu tư, thử thách và khó khăn. Giữa những sự tin tưởng, yêu thương và gắn bó, tình yêu vợ chồng cũng có những khoảnh khắc chơi vơi, xa cách và cô đơn. Chỉ có tình yêu chân thành và sự hy sinh của các thành viên trong gia đình dành cho nhau mới nâng đỡ được nhau và giữ cho mái gia đình của mình được tồn tại và bền vững. Mầu nhiệm Giáng sinh mời gọi chúng ta đến với gia đình Nazareth để chiêm ngắm tình yêu tuyệt vời của Thánh Giuse dành cho mẹ Maria và hài nhi Giêsu. Giữa cơn giông bão dữ dội, trực chờ ập xuống cuộc đời vị hôn thê của mình là thiếu nữ Maria, vì tội danh mới đính hôn mà đã mang thai. Hay khi đối diện với những khó khăn khi Maria hạ sinh hài nhi Giêsu, và cả khi hài nhi Giêsu rơi vào hiểm họa bị truy sát, Thánh Giuse vẫn kiên cường bảo vệ gia đình và những người mà Ngài yêu thương. Chúng ta cầu nguyện cho gia đình của chúng ta và những gia đình đang gặp khó khăn về tinh thần cũng như vật chất. Xin Thánh Giuse và mẹ Maria hãy đồng hành với những người cha, người mẹ trong gia đình, để họ biết luôn trung thành với tình yêu dành cho nhau và làm cho mái ấm gia đình của mình luôn tràn đầy tiếng cười, hạnh phúc và tình yêu. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, sự hiện diện của Chúa làm cho mái nhà Nazareth được ấm áp tình yêu thương. Xin Chúa hãy ngự đến và ở lại trong gia đình của chúng con, để tình yêu của Chúa xua tan những bất hòa, tranh chấp và nghi ngờ trong gia đình cũng như cuộc sống của chúng con, để chúng con biết yêu thương nhau nhiều hơn và cùng nhau chung tay xây dựng một gia đình thánh thiện theo gương mẫu là thánh gia của Chúa. Amen.
Ai làm cha hay yêu từng ngày vợ con khấn xin cho người cha của mình trong đời tràn muôn thánh ân. Cha dù xe ngày xưa bao năm miệt mài hy sinh nhọc lao để nuôi gia đình, thực hành nghĩ Chúa không một lời thở than. Xin những ai làm mẹ tìm về noi gương thánh gia như vầng trăng dịu huyền, mẹ là niềm vui thiết tha. Xin cho mẹ là niềm an ủi cho gia đình dấu yêu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn, trong nguồn chảy ra, trong nguồn chảy ra như trong nguồn chảy ra.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.